Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Bàn tròn âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ xa xưa đến nay thì hình tượng của người phụ nữ Việt Nam đã được khắc họa rõ nét trong những tác phẩm nghệ thuật như văn, thơ, nhạc họa, điêu khắc và đặc biệt là trong âm nhạc. Đó là vẻ đẹp vượt không gian, thời gian và còn là vẻ đẹp trong văn hóa của dân tộc Việt Nam. Cuộc tọa đàm âm nhạc của hệ VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay xin được giới thiệu với quý vị và các bạn về chủ đề hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc, và xin được giới thiệu các vị khách mời đã đến tham dự với chương trình hôm nay: nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nhạc sĩ Văn Ký và nhà báo Thụy Kha. Xin chào và cảm ơn các vị khách mời đã dành thời gian cho chương trình hôm nay của chúng tôi. Và trước khi bước vào cuộc tọa đàm, mời quý vị và các bạn cùng với các vị khách mời sẽ cùng nghe ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ Tuyết Thanh trình bày. Bài hát đã được thu thanh tại Đài Tiếng nói Việt Nam vào năm 1970. Vừa rồi là bài hát Bài ca Phụ nữ Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do nghệ sĩ Tuyết Thanh trình bày. Thưa các vị khách mời, từ xa xưa thì hình tượng của người phụ nữ Việt Nam đã được nhắc tới trong các bài hát, và có thể kể đến như hình ảnh của bà Trưng trong ca khúc Bài ca Phụ nữ Việt Nam của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý mà chúng ta vừa được nghe. Rồi tiếp đến là các thời kỳ tiền chiến, thời tân nhạc lại khắc họa hình tượng của người phụ nữ ở những góc nhìn khác nhau, như trong bài Hòn Vọng Phu của nhạc sĩ Lê Thương, hoặc là Cô Hái Mơ của nhạc sĩ Phạm Duy, Cô Láng Giềng của nhạc sĩ Hoàng Quý. Vậy thì các vị khách mời có thể cho biết những cái cảm nhận của mình về vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ này ạ. Trước hết là xin mời nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa. Xin mời nghệ sĩ.
Cũng may là được là một diễn viên của đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam trong suốt 35 năm, và cũng được hát tương đối nhiều các bài hát về ca ngợi chính phái của mình. Cái hình ảnh của người phụ nữ của thời kỳ tiền chiến dường như nó mơ mộng hơn, nó lãng mạn hơn và nó quyến rũ hơn. cũng qua một số những bài như là Hòn Mộng Phu thì cũng thấy sức sống mãnh liệt và cái sự chung thủy của người phụ nữ, Cô Hái Mơ, Cô Lái Đò, rồi rất nhiều những tác phẩm ấy, thì đều thấy là nó có một điều gì đó rất là mơ mộng lãng mạn và hình ảnh rất là quyến rũ.
Vâng ạ, vậy còn ý kiến của nhạc sĩ Văn Ký ạ, xin mời nhạc sĩ ạ.
Hình tượng người phụ nữ Việt Nam là có một cái sức rung động rất mạnh và sâu sắc trong trái tim của các nhạc sĩ và những nghệ sĩ nói chung. Cho nên rằng có lẽ người ta sẽ còn phải viết nhiều lắm thì mới nói hết được cái đẹp đó. Vâng, thời tân nhạc thì thời tiền chiến thì có thể nói là rất nhiều bài ca hay về người phụ nữ. Và có thể nói là đấy là những bài ca về tình yêu. Có lẽ không kể hết được cái tên bài, và nhưng mà nó có một dấu ấn rất đậm ở trong riêng tôi cũng như trong đông đảo công chúng. Và có lẽ những cái bài ca đó nó sẽ còn vang mãi, nó sẽ còn rung động người nghe mãi mãi. Cái đẹp của một của bà Trưng, bà Triệu là những cái hình tượng lớn lao. Những nhạc sĩ của ta cũng đã khắc họa được một số những bài ca mà tôi nghĩ rất có giá trị. Mà đấy là nó nói lên cái tinh thần dân tộc, cái tình yêu nước và cái lòng tự hào dân tộc. Khi ta đã có được những người phụ nữ anh hùng như thế, chẳng hạn bà Trưng, bà Triệu. Riêng tôi chẳng hạn như là ngàn nưa âm vang tiếng cồng bà Triệu, là bởi vì tôi sống cái lúc còn tuổi thơ của tôi, tuổi trẻ của tôi là ở chân cái núi Nưa, là cái nơi bà Triệu
ở Thanh Hóa đấy,
ở Thanh Hóa đấy, ở huyện Nông Cống. Thì cái hình tượng cái núi Nưa nó thiêng liêng lắm. Cái nơi ấy là nơi bà Triệu khởi binh
luyện quân
và luyện quân. Dọc cái con sông Lãng Giang và núi Nưa. Tôi vẫn giữ một cái ấn tượng rất là lâu bền về người anh hùng ấy. Và tôi đã viết, chúng ta bằng âm thanh cũng đã khắc họa được những cái hình tượng, cái đẹp hùng tráng, cái đẹp hùng vĩ, cái đẹp anh hùng của người phụ nữ Việt Nam, và cả những cái đẹp lãng mạn rất là tế nhị trong tình yêu. Thì cái đó là một cái nguồn vô tận cho âm nhạc. Riêng tôi thì có thể nói tôi đi vào âm nhạc đầu tiên là bài Trăng Xưa. Bài Trăng Xưa là bài ca đầu tay của tôi, viết năm 1946. Thì chính là hình ảnh người phụ nữ. Một người yêu mà rồi một mối tình không thành. Và từ đấy nó đưa tôi vào con đường âm nhạc. Cho nên có thể nói tình yêu đã đưa tôi vào âm nhạc. Có thể nói trong tất cả những giai điệu, trong tất cả những tình khúc về sau này, nó đều có cái dung cảm từ cái buổi đầu ấy.
Vậy còn nhạc sĩ Thụy Khả, xin mời nhạc sĩ.
Có thể nói là nền âm nhạc Việt Nam bắt đầu từ thuở sơ khai cho đến giờ thì hình tượng phụ nữ vẫn là một cái hình tượng chiếm rất là đa số. Hầu như chúng ta làm âm nhạc là để ca ngợi phụ nữ. Đấy. Và trong cái thời kỳ mở đầu ấy, thì bên cạnh những cái tác phẩm mà ca ngợi những người nữ anh hùng của thời ngày xưa, như là bài Ngày Xưa của Tô Vũ ca ngợi cái chiến công của hai bà Trưng, thì người ta dựng lên được cái hình ảnh của tất cả những người phụ nữ với những số phận rất là khác nhau trong cái thời đại đó. Ví dụ chúng ta có thể có những cái bài hát mà có tên hẳn như là Cô Hái Mơ, Cô Láng Giềng hay Cô Lái Đò, nhưng có những bài hát nó có cái hình ảnh phụ nữ ở trong họ. Ví dụ như một cái chút gì đó rất mơ màng trong Bao Ai Qua Thềm của Văn Trung, nó lại viết về cái nỗi lòng của những cái người ca nhi ở cái phố Khâm Thiên trong đêm đông của Nguyễn Văn Thương. Rồi là như là về một người phụ nữ hết sức là chỉn chu, công dưng ngôn hạnh và ngồi chờ chồng. Và nó cũng nối kết được với cái tinh thần của Vọng Phu, đây là Buồn Tàn Thu của Văn Cao. Ngay Văn Cao thì ông sau đó thì cái cảm hứng của ông là vẫn là những cái cảm hứng của những cái nhân vật khác nhau. Ví dụ khi có một cái chớm tình cảm với lại bà Hoàng Oanh thì ông viết bài Bến Xuân. Nhà tôi bên chiếc cầu soi bóng Oanh đến tôi một lần. Rồi sau đó mộng mơ hơn thì ông đi đến với Suối Mơ. Rồi lại cảm nhận trở lại với lại lịch sử bằng cái tâm trạng của một cái người của thời đó, lại là Trương Chi. Và trong đó thì cái hình tượng Mỹ Nương hiện lên cũng rất là đẹp. Thì tôi cho rằng là cái thời đó là một cái thời đại mà như lúc nãy Thanh Hoa có nói một điều rất hay, tức là họ tạo lên những cái bức tượng bằng âm thanh cho những người phụ nữ của cái thời đó. Riêng về Bà Trưng thì không phải là chỉ có bài ngày xưa của Tô Vũ, mà tôi còn được biết rằng cái sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Đỗ Nhuận chính là Trưng Vương. Chúng ta thấy rồi đến Dương Thiệu Tước, rồi đến tất cả các cái tác giả của cái thời đó, tôi nghĩ rằng họ vẫn nghiêng về phụ nữ. Và có lẽ là vì cái sự nữ tính của người phụ nữ thì nó trùng với âm nhạc hơn, cho nên là chúng ta có một cái thế giới rất là rộng lớn của những ngày đầu âm nhạc, là một hình tượng của một cái người phụ nữ mà tôi nghĩ rằng là lúc ấy còn ám ảnh của Đạo Khổng rất là nhiều, mà Công Dung Ngôn Hạnh, rồi tất cả mọi thứ là tha thướt, và chúng ta đã mang cái hình tượng đó để đi vào một cái thời đại sau.
Nếu mà nhạc sĩ không đa tình thì không có những tuyệt tác như vậy. Cho nên Thanh Hoa, theo Thanh Hoa thì các ca sĩ như Thanh Hoa hay là tất cả khán giả đều phải cảm ơn cái đa tình trong người nhạc sĩ để có những tuyệt tác cho chúng ta thưởng thức đến ngày hôm nay.
Trong phần đầu ấy, thì là nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa cũng có nói là cái hình tượng của người phụ nữ trong các ca khúc của cái thời tiền chiến, của thời tân nhạc đấy, thì dường như có một cái nét sâu đậm mà quyến rũ,
duyên dáng hơn, quyến rũ hơn, mà tóm lại là rất đàn bà.
Vâng.
Tại vì là nói đến nhân loại là phải nói đến cái hình ảnh đẹp của người đàn bà.
Vâng.
Thực ra thiếu nữ nó có cái đẹp của nó, nhưng mà đàn bà bao giờ cũng là sự quyến rũ gần như tuyệt đối trong con mắt của nhân loại. Vì thế sau này những người mẹ được ca ngợi rất nhiều. Thanh Hoa nghĩ là không có một tác giả nào trong cuộc đời không có ít nhất vài mối tình không thành công để rồi có một vài tuyệt tác bất hủ.
Và cùng với cái nhận xét của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa thì chúng ta cũng đang nhắc tới cái bút pháp, tức là cái cách xây dựng hình tượng nhân vật, hình tượng âm nhạc của các nhạc sĩ đưa vào trong đó, nó có một cái gì nó lãng đãng, mơ mộng và lãng mạn, đúng không ạ? Khi mà nhắc tới cái bút pháp như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng là các nhạc sĩ có rất là trau chuốt trong từng cái ca từ khi mà đưa vào ca khúc và để xây dựng cái hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc đó, đúng không ạ?
Các ca khúc thời đấy thì thường là bắt đầu từ một cuộc tình, thường nó hiện thực nhưng trở thành cái hiện thực hóa, nó trở thành lãng mạn hóa.
Vâng.
Sau này như là anh Văn Ký vừa nói là dường như sau này cái tình yêu đó mà đưa anh đến với âm nhạc, trong đó nó có cái rất riêng, cái tôi của người nhạc sĩ, nhưng mà người ta dùng cái mối tình của riêng họ và trở thành một cái chung, một cái tình lớn hơn là cái tình yêu đôi lứa để trở thành một tình yêu nhân loại. Thì Thanh Hoa nghĩ là cái đó mới là cái sâu sắc. Và chính là vì viết cho người yêu thì Thanh Hoa nghĩ là chả có người đàn ông nào, chứ đừng nói là nhạc sĩ, mà lại nói với người mình đang yêu những lời không đẹp, những hình ảnh không đẹp cả.
Và lúc đó thì bút pháp chỉ là phương tiện rồi, đúng không? À, thưa nhạc sĩ Văn Ký.
Cái tình từ trái tim, nó đi thẳng vào trái tim của người nghe, không cần giải thích. Từ cái riêng của người nhạc sĩ, nó trở thành cái của mọi người, bởi vì nó chân thành. Cái gì đẹp nhất, cái gì chân thành nhất, sâu sắc nhất thì nó sẽ đến thẳng với trái tim của mọi người. Và đấy là cái đặc điểm của âm nhạc.
Mà
âm nhạc nó có một cái sức mạnh là đi thẳng, không cần qua một cái gì hết, mô tả cái đẹp, thể hiện cái đẹp, và nó mang một cái cá tính của riêng từng người. Ta thấy phần nhiều những cái sáng tác, những tình ca đều mang cái dấu ấn riêng của tác giả.
Mà
nhưng mọi người đều có thể cảm rung động được.
Mà
và mọi người cảm thấy như của mình.
Qua ý của nhạc sĩ Văn Ký là mỗi nhạc sĩ trong cái thời gian trước đây, khi mà phác họa cái hình tượng của người phụ nữ Việt Nam trong ca khúc của mình thì đều có những cái góc nhìn khác nhau và đều có những cái cảm riêng, nhưng vẫn đi tới một cái chung, đó là cái đẹp. Cái điều này nó còn thể hiện không chỉ trong ca từ, trong cách xây dựng hình tượng văn học và hình tượng người phụ nữ Việt Nam, mà trong cả những cái tuyến phát triển mà giai điệu âm nhạc cũng như tiết tấu âm nhạc, đúng không thưa nhạc sĩ Thụy Kha?
Vâng, tôi thấy điều đó nó rất là đúng, và các cái khóc đó nó đã tạo ra được một cái hình tượng chung
về
phụ nữ Việt Nam, nó cũng rất là đẹp. Tôi cảm nhận là ví dụ như là khi anh Nguyễn Văn Thương anh viết Đêm Đông thì nó có một cái gì rất là dằn vặt trong số phận của Ca Nhi. Nhưng khi anh viết Bướm Hoa thì nó lại là một cái sự rất là tung tăng của những cái cô thiếu nữ ở trong Sài Gòn, khi mà anh ấy công tác làm cái công việc bưu điện ở Sài Gòn.
Và lúc ấy là chính là giai điệu âm
và,
nhạc.
Và chính giai điệu âm nhạc nó toát những cái điều đó.
Và
phải nói rằng cái thời kỳ đó là một cái thời kỳ mà có thể nói là các nhạc sĩ Việt Nam đã đồng hành với lại cái vẻ đẹp của âm nhạc thế giới để và tạo dựng nên cái nét đến bây giờ nó rất là khó làm lại. Ví dụ như là anh Nguyễn Xuân Khát, anh lúc ấy anh yêu một cái cô gái là học trò piano của anh, thì anh chọn cái bài thơ của Đoàn Phú Tứ, Màu Thời Gian, và có thể nói rằng nhờ có cô học sinh piano đó thì chúng ta đã có một cái tác phẩm âm nhạc, nó có thể gọi như là một cromang, có phần đệm piano. Vì cái sự xúc động với người phụ nữ thì chúng ta đã tạo ra được những thể loại âm nhạc khác nhau trong cái thời kỳ ban đầu của âm nhạc. Và đấy là một điều đã làm cho nền âm nhạc của chúng ta có một sự để tự hào.
Và ngày trước khi tiếp tục cuộc tọa đàm cùng với các vị khách mời trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.
Tiếp theo thì tôi cũng muốn nhắc tới hình tượng của người phụ nữ trong kháng chiến. Qua hai cái cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thì đã xuất hiện những anh hùng. Có thể nhắc tới những anh hùng như là Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, rồi chị Út Tịch, mẹ Suốt, Đặng Thùy Trâm và rất nhiều những gương nữ anh hùng khác nữa. Và đó là những người phụ nữ với cái tinh thần yêu nước và sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc. mà bà đều được nhắc đến trong những cái ca khúc. Vậy thì mỗi khi mà được nghe lại những cái bài hát về người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh thì đã mang lại cho các vị khách mời những cảm xúc gì, và đặc biệt là trong trong cái chương trình hôm nay thì trong số các vị khách mời đến tham dự với chương trình thì có nghệ sĩ nhân dân Đinh Hoa, người đã thu thành rất nhiều những cái ca khúc mà tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, và chắc chắn là trong đó có những cái bài ca ngợi những người phụ nữ đã trải qua hai cái cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đúng không ạ? Thì cảm nhận của nghệ sĩ khi được hát, khi được thu thanh những bài hát này và khi được nghe lại những bài hát này thì mang lại cho nghệ sĩ những cảm xúc gì ạ?
Khi hát để ca ngợi về phụ nữ thì Thanh Hoa rất là tự hào, bởi vì là dường như hát cho mình một chút gì đó. Người phụ nữ Việt Nam có một cái bản chất là luôn luôn hy sinh cho gia đình chồng con, nhưng mà những người bà đã sống vì không những vì những người thân yêu mà còn vì xã hội. Họ có ví dụ những bài hát mà ca ngợi những anh hùng có tên tuổi, có tên như là Võ Thị Sáu, như là những cô Lê Thị Hồng Gấm, rồi là như là 10 cô gái Đồng Lộc, người con gái sông La. Nhưng mà trong hình ảnh âm nhạc thì những người con gái ở trong âm nhạc mà không có tên đích thực, ví dụ cô gái mở đường, rồi đến những cái công việc rất là đơn giản như em đi làm tín dụng cũng là ca ngợi, rồi là người Châu Yên em bắn máy bay. Nói chung tất cả những hình tượng của về phụ nữ Việt Nam là những bài hát rất là hay, là các nhạc sĩ cũng quá yêu cái hình ảnh của người phụ nữ, yêu từ yêu vợ con trong gia đình, và trong trong cái tình cảm đối với phụ nữ Việt Nam có những điều không phải chỉ là tình yêu, và từ trong sâu thẳm họ cũng có những cái sự tôn trọng và có những sự kính nể. Thì mới có tác phẩm hay như thế được.
Mỗi khi nghe lại cái ca khúc nào viết về hình ảnh của người phụ nữ trong chiến tranh thì dường như là mỗi chúng ta được sống lại trong cái khoảng thời gian
phời
đó,
phời
và hiện thì rất rõ những cái hình tượng của người phụ nữ rất rõ ràng, đúng không?
Vâng, bây giờ chỉ ước gì có những tác phẩm hay được như thế.
Vâng, ca khúc viết về những người mẹ giống như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vừa nhắc thì chúng ta có thể nhớ tới cái bài Đất Nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, lời thơ Tạ Hữu Yên, đúng không? Rồi là Người Mẹ Của Tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng này, rồi Tấm Áo Chiến Sĩ, Mẹ Vá Năm Xưa, rồi là Dáng Đứng Bên Tre của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, rồi Bóng Cây Cơ Nia của nhạc sĩ Phan Hình Điều, Đất Quê Ta Mênh Mông này của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Dương Hưng Ly, rồi Cô Gái Paco của nhạc sĩ Huy Thục, rồi Những Cô Gái Đồng Lộc như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa vừa nhắc, và rất nhiều những ca khúc khác viết về những người phụ nữ trong chiến tranh. Vậy thì cái cảm nhận của nhạc sĩ Thụy Kha khi mà nghe lại những cái bài hát này trong cái thời bình mà chúng ta lại nghe lại những cái bài hát viết về hình ảnh của những người phụ nữ anh hùng trong chiến tranh thì đã mang lại cho nhạc sĩ những suy nghĩ và những suy cảm gì ạ?
Nó có một cái điều rất là sung sướng, tức là cái hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong chiến tranh mà tôi có thể nói thẳng đấy là một thời đại siêu nhân, và nó khiến cho các nhạc sĩ đã tìm kiếm đến những cái âm điệu khác mà để ca ngợi. Tức là nếu mà chúng ta so sánh âm nhạc chống Pháp với lại âm nhạc thời tiền chiến thì chúng ta lại thấy là ở đấy hình tượng người phụ nữ đã được khắc họa không chỉ bằng âm nhạc của người Kinh nữa. Ví dụ như là chúng ta có thể nghe được những cái bài hát nó nối tiếp cái dòng âm nhạc của thời tiền chiến, ví dụ như là Em Đến Nay Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ, hay là Dư Âm của Nguyễn Văn Tý. Thế nhưng mà chúng ta lại nghe được một cái gì mới mẻ hơn trong Áo Mùa Đông của Đỗ Nhuận, một cái bà mẹ chờ con đã náo chờ con đấy. Rồi là tiếng hát Quay Tơ của Tử Phác, một cái hình tượng người phụ nữ rất là đẹp. Nhưng chúng ta càng bất ngờ khi càng đến cuối cuộc chiến tranh thì chúng ta thấy là xuất hiện lên những cái hình ảnh của những người phụ nữ ở trong cái âm hưởng của những dân tộc ít người, ví dụ như là Con Chim Lạc Đàn của Nhật Lai, đấy là Tây Nguyên, ví dụ như là Em Bé Mường La của Trần Ngọc Sương, nó có một cái âm hưởng nó hoàn toàn nó khác hẳn. Và như thế là rõ ràng là cái hình tượng phụ nữ được thay đổi về chất, và đấy là một cái điều mà cái sự gắn bó giữa cái hình tượng này với cái sự biến chuyển trong âm nhạc của cái đất nước này
phong phú,
thì nó tạo nên phong phú. Và đặc biệt là sau khi giải phóng xong, đấy là một sự hơn hẳn của các nhạc sĩ mà đi theo cái cuộc cách mạng này. Đấy, bây giờ nếu như có một cái lời so sánh rất là nhẹ thôi thì tôi tin chắc rằng các nhạc sĩ của miền Nam thì sẽ không ai có những cái giai điệu độc đáo đi vào cái âm hưởng của dân tộc như là các nhạc sĩ miền Bắc. Thì sau giải phóng chúng ta thấy hàng loạt những bài hát, ví dụ như là Đàn Môi, tiếng đàn môi của Nguyên Nhung, rồi là bài Ca Gửi Nọ của Nguyễn Tài Tuệ. Và sau đấy rồi đến những cái Cô Gái Tày Cầm Đàn Lên Đỉnh Núi của Văn Tý. Và ví dụ như là những cái dân tộc Hơ Mông thì làm sao bây giờ kiếm được những cái bài tình ca để ca ngợi những cô gái Hơ Mông như là như là bài của Nguyễn Văn Thương, bài ca Trên Đỉnh Núi.
Vâng.
Thế rồi là dân tộc Khơ Mú như là Chiếc Khăn Piêu. Nhưng bên cạnh những hình tượng của những người phụ nữ bình thường thì lúc chúng ta có những điểm sáng của những người phụ nữ Việt Nam mà là những anh hùng.
Như
từ thời anh Đỗ Nhuận anh đã viết là chị Chiên về nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên. Thế rồi là Nguyễn Văn Tý viết về Bùi Thị Cúc so sánh với Dôi A. Rồi Mạc Thị Bưởi đấy, và sau đó thì sang cái cuộc chiến tranh chống Mỹ thì bên cạnh những cái người rất bình thường, ví dụ như là cô đẩy xe gòn của Văn Lưu, cô thợ hàn của Thịnh Trường, thì chúng ta bắt đầu đi đến những cái nhân vật chúng ta cảm giác là rất là xuất sắc. Mà lúc ấy phải nói là đỉnh cao là Biết Ơn Chị Võ Thị Sáu của anh Nguyễn Đức Toàn. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam nó bay bổng lên qua âm nhạc của Phạm Tuyên. Thì là chúng ta có thể nhớ đến chị Ngô Thị Tuyển, hay là như những cái bài ca về chị Út Tịch. Điều đặc biệt tôi rất là thích là sự biến chuyển của âm nhạc vẫn kèm theo đó. Bên cạnh những cái thủ pháp âm nhạc, những cái thay đổi cấu trúc thì nó vẫn là những cái âm hưởng nó đa dạng hơn. Lúc đấy Thanh Hoa có nhắc đến Người Châu Yên Em Bắn Máy Bay. Đấy là một cái gì thay đổi âm nhạc trong Trọng Loan. Ca ngợi những cô gái Paco thôi thì anh Huy Thục là một cái cách khác. Anh Chí Thanh lại là một cái cách khác. Thì mỗi một người người ta chọn những cái góc độ. Nhưng mà rõ ràng là âm hưởng không phải là âm hưởng chỉ đơn giản của chèo, của người Kinh, của tất cả, mà nó là âm hưởng của toàn bộ dân tộc này. Và như thế rồi là đến Lê Thị Hồng Gấm đấy, thì Lưu Bích Thụ khác và Phạm Tuyên khác. Đấy, và như thế chúng ta cảm giác là càng đi lên. Thế thì rồi đến cái bài hát mà chúng ta có cảm giác là những cái bài hát mà nói chung về phụ nữ thì của anh Nguyễn Văn Tý cũng khác, và của anh Lê Lôi cũng khác. Anh Lê Lôi cũng khác. Nó còn khác hơn so với là ngày xưa là anh Lữ Phước viết về bài ca phụ nữ Việt Nam từ thời trước cách mạng. Hay tức là những sự biến chuyển nó có cả một đội hình. Sự biến chuyển nó rất là nhỏ của từng cá thể và những cái con người rất nhỏ bé và sự biến chuyển của những người anh hùng. Thế thì ngay cả những cái bài mà không có tên con người nhưng mà như là Người Mẹ Miền Nam Tay Không Đánh Giặc của anh Thuận Yến cũng là một cái nó khắc họa lại những điều đó. Rồi là Đất Quê Ta Mênh Mông, Bà Mẹ Đào Hầm và tất cả những cái đấy nó tạo nên một thời đại âm nhạc mà tôi nghĩ rằng là hình tượng phụ nữ đã tạo nên được cái điều đó là rất lớn so cùng với tất cả những câu chuyện của âm nhạc khác. Tất nhiên là trong cái bức hoành tráng, bức tranh hoành tráng như thế thì chúng ta phải thấy rằng là người phụ nữ vẫn chiếm một cái gì hết sức quan trọng của một cái thời đại mà tôi tạm dùng thời đại siêu nhân. Những người bình thường đã làm những việc phi thường. Mà trong đó thì các cụ ngày xưa có một cái câu là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Thì chính lúc ấy sự phi thường ấy nó nằm ở người phụ nữ nhiều hơn.
Cái câu đấy thì nó được nối tiếp không chỉ từ thời Hai Bà Trưng mà đến cả thời Trung Pháp và Trung Mỹ đó.